SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây có tin cho hay ông Phạm Sanh Châu, ông này là tân đại sứ của Việt Nam tại Ấn Độ, đã trả lời báo chí địa phương rằng Việt Nam không muốn bất kỳ liên minh quân sự nào bởi vì nó không có lợi cho an ninh khu vực. Ở đây là ý nói đến cái liên minh mới và bộ tứ mà chúng tôi đã bàn đến trong tuần trước. Nhưng mà ông đại sứ cũng nói thêm là Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào đóng góp vào cho hòa bình khu vực. Thì thưa anh, bộ tứ họ cũng nói rằng là để củng cố cái an ninh và cái hòa bình ở trong khu vực, hàm ý là đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Mà nếu như ông đại sứ Việt Nam nói như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là Hà Nội bị kẹt ở giữa không thưa anh?
Vâng, có thể là hàm ý của ông Bộ trưởng Phạm Sanh Châu là như vậy. Tuy nhiên nó cũng là một cái sự diễn dịch khá cụ thể hơn về cái chính sách về an ninh quốc phòng của Việt Nam từ lâu nay, với một cái chính sách người ta thường biết đến là một cái chính sách 3-0, nhưng mà thực ra thì đó là một cái chính sách 3-0 một có. Cái chính sách 3-0 của Việt Nam là gồm ba cái điều kiện căn bản là không liên minh quân sự với bất cứ một cái liên minh nào để chống lại một nước khác, không có cái lực lượng quân sự nào của bất cứ một cái nước ngoại quốc ở Việt Nam, và không có những cái căn cứ quân sự ngoại quốc ở trên lãnh thổ Việt Nam. Và một có nghĩa là Việt Nam đóng một cái vai trò tích cực trong cái việc mà duy trì hoặc là củng cố cái nền hòa bình trong khu vực, căn cứ trên những cái là luật pháp quốc tế, trong đó có những cái công ước và có những cái hiệp định quốc tế. Đó là cái lập trường mà của Việt Nam từ trước đến nay, có thể nói là khá nghĩa là liên tục cũng như là được duy trì trong một cái thời gian dài. Điều mà ông Phạm Sanh Châu nói chỉ là một sự lặp lại của một cái chính sách đã có sẵn mà thôi, chứ không phải là một cái gì mới, đặc biệt là những cái sau cái sự khai sinh của một cái bộ tứ mà người ta gọi là cái tứ giác kim cương giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc trong cái thời gian vừa qua.
Gần đây thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rất là năng động trong cái việc thúc đẩy cái sự phát triển của liên minh bộ tứ này. Chúng ta cũng biết rằng là tuy không ai nói thẳng ra, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là để đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Nhưng mà bây giờ tuy là nói rằng là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hai cái bây giờ Mỹ thì gom lại với nhau. Nhưng mà thực sự ra mà nói về mặt địa lý đó thì ở rất là cách xa nhau thưa anh.
Vâng, về mặt địa lý đó cách xa nhau, nhưng mà thật ra nếu mình nhìn trên bản đồ, đó là một cái tuyến đường hàng hải liên tục để ra từ châu Âu kết nối qua châu Á vân vân. Thì cái khái niệm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng và tiến bộ được ông Donald Trump đưa ra lần đầu tiên tại cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng năm ngoái, nếu mà chúng ta có thể nhớ lại như vậy. Và đây là không phải là một cái sáng kiến gì mới cả, nhưng mà nó lặp lại một cái chuyện khá cũ cách đây cũng hơn 10 năm rồi, khi mà cái bộ tứ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ được hình thành, mà người ta gọi là cái version Quad One, tức là bộ tứ số 1. Thì bây giờ thì nó sang một cái trang khác gọi là cái bộ tứ số 2, Quad 2, thì nó mở rộng thêm một số các cái vấn đề như là hợp tác quân sự, mở rộng cái khu vực tự do hàng hải, tự do lưu thông v.v. Nhưng mà thực chất nó lại là một cái khối liên minh, mà có thể là nó trở thành một cái liên minh quân sự tiềm ẩn trong tương lai, nhưng mà cho đến giờ này chỉ là một cái cơ cấu để có thể mà củng cố một cái mối quan hệ về giao thương, về cái sự liên kết giữa những cái thị trường ở trong cái khu vực này. Và tuy là gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương, nhưng mà cái vùng biển Đông Nam Á vẫn là một cái trọng tâm, và do đó họ không thể gạt những cái thực thể chính trị hoặc là những cái tổ chức quốc tế lớn ra khỏi cái hoạt động của bộ tứ này được. Trong đó có cái khối các quốc gia, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, chúng ta gọi tắt là ASEAN, hoặc là một số các cái quốc gia lẻ ở trong cái vùng này mà có những cái vị trí địa lý quan trọng, trong đó có Philippines, Việt Nam, v.v.
Như anh nói thì cái hình thức liên minh đầu tiên, cái lúc mà cái khái niệm bộ tứ Quad 1 ra đời đó, thì thật sự nó cũng không kéo dài được bao lâu, là bởi vì vào cái lúc đó đó, nó chưa có cái gọi là sự hung hăng của Trung Quốc. Nhưng mà đến năm 2017 thì cái kỳ vọng về một cái sự liên kết chặt hơn, hữu hiệu hơn, mà hồi nãy anh nói là Quad 2 trong cái bộ tứ này đó, thì nó mới bắt đầu ra đời, tức là kể từ khi mà ở bên Hoa Kỳ có Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Nhưng mà thưa anh, cái vấn đề ở đây là bây giờ chúng ta có giống như là 3-4 trụ ở trong cái khu vực này vậy. Quad, rồi thì ASEAN, anh vừa mới nói, rồi thì Trung Quốc. Thế thì mình có thể gọi đây là một cái thế trận, phải nói là phức tạp không anh?
Vâng, đây là một cái thế trận phức tạp và nó dàn trải trên một cái vùng địa lý rất là rộng trên cái bản đồ thế giới, mà hai cái cường quốc hàng đầu bây giờ, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc, đều có tham vọng là tranh giành ảnh hưởng trong cái khu vực này, bởi vì họ nhận định rằng đây là một cái khu vực có cái tốc độ phát triển nhanh nhất và quy mô nhất ở trong thế kỷ thứ 21. Bởi vì cái tầm quan trọng như vậy đó, thì tất cả các bên đều có những cái chiêu trò hay là những cái chiến thuật được tung ra để nhằm khống chế lẫn nhau. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái chính sách xoay trục về Đông Nam Á, xoay trục về Á Châu của Tổng thống Barack Obama trong cái nhiệm kỳ Tổng thống trước của Hoa Kỳ, với những cái sáng kiến như là cái Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà sau này ông Donald Trump đã gạt bỏ và thay thế bằng những cái cơ cấu khác, thí dụ như là cái cơ cấu Ấn Độ Thái Bình Dương với ba cái quốc gia quan trọng ở trong vùng là Ấn Độ, Nhật Bản và Úc chẳng hạn, và những cái liên minh khác hay là những cái liên minh đối tác chiến lược song phương, trong đó có cả Việt Nam nữa. Tuy Việt Nam và Hoa Kỳ không có ký kết một cái hiệp ước chiến lược, nhưng mà đó là một cái hiệp ước đối tác toàn diện, tức là ở một cái mức thấp hơn cái đối tác chiến lược, mặc dù rằng là hai bên cũng đã có những cái thỏa thuận về buôn bán vũ khí, về buôn bán những cái chất cấm khác, hay là có mở rộng thêm nhiều cái lĩnh vực hợp tác hoạt động ở trên biển vân vân. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái sự trùng hợp của nhiều cái quyền lợi của nhiều cái tổ chức quốc gia đa phương, trong đó có cái tổ chức tam giác của Trung Quốc, của Ấn Độ, Nhật và Úc, cũng như là Hoa Kỳ, Nhật và Úc vân vân. Thì đây là những cái lợi ích nó có tính cách song trùng với nhau, và người ta nhìn thấy ở trong những cái lợi ích đó là một cái căn bản mà họ đến với nhau là để khống chế hoặc là kìm hãm cái sức bành trướng, cái sự ảnh hưởng càng ngày càng vươn rộng ra của Trung Quốc. Người ta cũng thấy là cái hiệp ước mới đây là CPTPP, tức là một cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mở rộng và tự do đó, thì với cái sự tham dự của 11 quốc gia nguyên thủy ngoại trừ Hoa Kỳ, thì người ta cũng thấy đấy là cũng là một cái sách lược để mà đối phó với một cái kế hoạch một vành đai một con đường. Dĩ nhiên là trong cái nhìn của cái bộ tứ như chúng ta vừa nói đó, người ta không thể mà nào mà làm ngơ, hoặc là không thể nào mà không đếm xỉa đến các cơ cấu hiện đang hoạt động, và nó đang hoạt động một cách khá là có cái hiệu quả, là ASEAN chẳng hạn. Mới đây, trong cái cuộc hội nghị về phát triển, hợp tác và phát triển kinh tế ở trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, người ta gọi tắt là hội nghị APEC ở PNG. Đây là một cái hội nghị bị tan vỡ, bị thất bại một cách thảm hại vì cái sự cạnh tranh hay là cái sự chống đối, đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chẳng hạn, với hai bên đều gần như là không có một cái tiếng nói chung, hay là nói một cách khác hơn là họ không có cùng một cái ngôn ngữ đối thoại với nhau, khi mà họ chỉ lợi dụng cái diễn đàn này để chỉ trích và tấn công lẫn nhau mà thôi.
Một số quan sát viên cũng nhận xét rằng Việt Nam là quốc gia chủ động quyết liệt nhất trong việc kìm hãm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc về cả an ninh lẫn kinh tế ở Đông Nam Á. Nhưng mà thưa anh, Việt Nam chúng ta cũng biết đồng thời phải thận trọng, bởi vì Việt Nam cũng không thể nào làm phật lòng Bắc Kinh được nhiều. Nhưng mà quan trọng ở đây đó mà nói thì là Việt Nam là thành viên của ASEAN, mà ASEAN tức là một cái tổ chức, một cái liên minh mà có thể phần nào đó rất là thân với Hoa Kỳ. Việc mà Hoa Kỳ có gia tăng ảnh hưởng hay là gia tăng sự hiện diện ở trong khu vực Đông Nam Á hay không thì phần lớn phụ thuộc vào ASEAN. Nhưng mà theo anh thì anh thấy rằng là ASEAN họ có quan tâm gì đến cái bộ tứ, tức là Quad, một cái liên minh mới Ấn Độ-Thái Bình Dương không anh?
Vâng, ASEAN chúng ta đều biết đó là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 nước ở trong vùng. Và họ hoạt động trên một cái nguyên tắc gọi là đồng thuận, tức là phải có tất cả 10 thành quốc gia thành viên đồng ý một cái quan điểm, một cái quyết nghị nào đó thì nó mới có cái tính cách, nó mới có hiệu lực và mong cái cách đồng thuận giữa tất cả các cái quốc gia thành viên với nhau. Mà thưa anh, thật ra là khó có một cái vấn đề nào mà có đủ 10 cái phiếu yes lắm. Đặc biệt thí dụ như là cái vấn đề tranh chấp về Biển Đông chẳng hạn, những cái nước mà không có những cái quyền lợi gì ở Biển Đông hoặc là những cái nước chịu những cái ảnh hưởng về từ phía Trung Quốc chẳng hạn, thì họ không có sẵn sàng để mà bỏ phiếu cùng những cái nước thành viên khác cho trong cái vấn đề này. Tôi lấy cụ thể là Lào hoặc là Campuchia chẳng hạn, là những cái nước mà đang nhận những cái sự viện trợ rất là lớn lao từ Bắc Kinh, thì họ không có dạy gì, họ bỏ đi một cái mối lợi như vậy để mà có thể theo cùng với những cái ông anh bạn nghèo ở các nước Đông Nam Á. Cũng như một cái trường hợp khác là một cái quốc gia dù có những cái tranh chấp một cách khá trực tiếp và những cái xung đột khá gay gắt về chủ quyền biển đảo như là Philippines với Trung Quốc chẳng hạn, nhưng mà họ lại họ là một cái người đã đi kiện và thắng cuộc trước cái tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng mà bây giờ lại có một cái khuynh hướng xoay chiều sang Trung Quốc để có thể có những cái món hợp tác hoặc là đầu tư về cơ sở hạ tầng nhiều tỷ đô la ở Philippines chẳng hạn. Thì rõ ràng đây là không phải là một cái vấn đề nó có tính cách đơn giản mà người ta nhìn ASEAN như là một khối thống nhất. Thật ra đó là một cái hiệp hội, nhưng mà không, nó tùy theo cái vấn đề và tùy theo cái quyền lợi của các cái quốc gia thành viên mà người ta có thể tùy các cái phương, nó có những cái phương cách giải quyết khác nhau. Và vì vậy cái bộ tứ không thể trông cậy ASEAN như là những cái đồng minh của mình được. Về phía Việt Nam chẳng hạn thì rõ ràng là Hà Nội đang chơi một cái chính sách đu dây, hay là nói một cách văn vẻ là một cái nền ngoại giao đa phương, thì họ không thể nào mà cự tuyệt được cái áp lực hoặc là những cái ảnh hưởng từ phía Bắc, cũng như không thể nào mà ngã hẳn về phía Hoa Kỳ vân vân trong một cái vị thế mà khá là phức tạp như thế này. Bởi vì thưa quý vị, Việt Nam là cái nước có thể nói là đầu tiên và trực tiếp trong cái con đường mở đi xuống phía Nam để thực hiện cái kế hoạch một vành đai một con đường của Bắc Kinh. Trung Quốc chỉ có một cái con đường biển đi xuống phía Nam để nối kết với một cái phần, những cái phần còn lại của Trung Á và của Âu Châu và của Phi Châu mà thôi. Cho nên nếu mà gặp một cái trở ngại từ phía Việt Nam, trong cái trường hợp mà Việt Nam ngã hẳn về phía Hoa Kỳ, thì có thể sẽ những cái xung đột lớn nó có thể sẽ bùng nổ, bởi vì đó là một cái quyền lợi sống còn của một cái cường quốc Á Châu. Nhưng mà ngược lại thì Việt Nam cũng sẽ lâm nguy, bởi vì không thể nào mà trông cậy một anh bạn đồng minh xa trong khi mà một cái anh láng giềng gần lại quá nghĩa là có tính cách gây hấn bằng cơ bắp từ phía Trung Quốc chẳng hạn.
Nhưng mà cũng đâu có loại trừ khả năng là có một cái sự hợp tác giữa ba bên Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ.
Vâng, người ta không loại trừ một cái khả năng như vậy, và ngay cả những có những cái giả thuyết cho rằng là có thể là Trung Quốc sẽ đi đêm hoặc là trao đổi với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan chẳng hạn. Hoa Kỳ sẽ không còn hỗ trợ cho Đài Loan nữa, giao hẳn Đài Loan cho Trung Quốc để mà Trung Quốc có thể giao lại Việt Nam hoặc là các cuộc tranh chấp về chủ quyền biển đảo ở biển Đông Nam Hải cho Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đây là chỉ là những cái giả thuyết trong những cái gọi là thuyết âm mưu mà nhiều cái nhà quan sát viên có thể đưa ra. Tuy nhiên trong thực tế mà nói thì người ta đã thấy rằng là cái cuộc dàn trận này nó khá quy mô. Nó quy mô từ một cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nó quy mô về một cái cuộc chiến địa diện giữa cái bộ tứ gọi là bộ tứ kim cương đó với cái kế hoạch một vành đai một con đường. Nó quy mô ở cái chỗ là nó còn quy tụ cả hoặc là nó có còn liên can đến những cái tổ chức có tầm vóc cấp vùng và cấp quốc tế như là ASEAN, như là hội nghị APEC hoặc là hội nghị thượng đỉnh Á Châu Thái Bình Dương chẳng hạn. Thì tất cả những cái ẩn số này hay là tất cả những cái chiến thuật ở trong một cái ván cờ lớn mà chúng ta cũng có thể tạm thời hình dung như là một cái ván cờ vây đó, thì nó sẽ được lần hồi giải quyết, có thể là không trong cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump, nó mà cũng có thể không có ở trong cái nhiệm kỳ của cả ông Tập Cận Bình. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, hai con hổ ở trong một cái vùng đó thì không con nào, nếu mà không chịu sống chung hòa bình với nhau thì tất nhiên nó sẽ cắn xé nhau.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.